Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Economy of Cities, xuất bản lần đầu năm 1969, là một công trình phi hư cấu về kinh tế đô thị của James Jacobs, nhà quan sát nổi tiếng về đời sống và sự phát triển của các thành phố. Nếu cuốn The Death and Life of Great American Cities tập trung nhiều vào không gian, quy hoạch và đời sống khu phố, tác phẩm này chuyển trọng tâm sang câu hỏi rộng hơn. Vì sao có nơi phát triển kinh tế còn nơi khác trì trệ? Jacob phản bác mô hình quen thuộc cho rằng nông nghiệp tạo ra thặng dư, rồi từ đó thành phố mới hình thành. Bà lập luận ngược lại rằng các đô thị là nơi tạo ra công việc mới, kỹ năng mới và thị trường mới, sau đó mới thúc đẩy sự chuyên môn hóa ở vùng nông thôn. Hạt nhân phân tích của sách là thay thế hàng nhập khẩu, tức quá trình một thành phố tự sản xuất, những thứ trước đây phải mua từ bên ngoài. Qua các ví dụ lịch sử và hiện đại, Jacob xem phát triển như một quá trình đa dạng hóa liên tục, nảy sinh từ quan hệ giữa nhiều hoạt động nhỏ thay vì từ một kế hoạch tập trung hay một ngành khổng lồ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thành phố, theo Jacobs, là nơi khởi phát phát triển chứ không phải kết quả của nông nghiệp. Luận điểm gây tranh cãi nhất của The Economy of Cities là đảo chiều câu chuyện phát triển truyền thống. Trong cách hiểu phổ biến, con người định cư nhờ nông nghiệp, tạo ra thặng dư lương thực, rồi thặng dư ấy nuôi sống thành phố. Jacob cho rằng mô hình này giải thích chưa đủ, vì nó bỏ qua câu hỏi ai đã tạo ra những công cụ, hoạt động trao đổi và nhu cầu mới làm cho nông nghiệp có thể tăng năng suất và mở rộng. Theo bà, các cụm dân cư đông đúc tham gia săn bắt, trao đổi, chế tác và thử nghiệm có thể xuất hiện trước một nền nông nghiệp ổn định. Chính các hoạt động đô thị sơ khai ấy tạo điều kiện để những đổi mới nông nghiệp được phát minh, cải tiến và phổ biến. Bà dùng khái niệm thành phố theo nghĩa kinh tế là một nơi định cư có khả năng liên tục tạo tăng trưởng từ chính nền kinh tế địa phương của nó. Vì vậy, quy mô dân số tự thân không đủ để biến một nơi thành thành phố theo nghĩa này. Hàm ý quan trọng là kinh tế nông thôn không bị hạ thấp, nhưng được nhìn trong quan hệ phụ thuộc và tương tác với thị trường, kỹ năng, thiết bị, tín dụng và nhu cầu do đô thị tạo ra. Lập luận này buộc người đọc xem phát triển như một mạng lưới sáng tạo và trao đổi, thay vì một chuỗi giai đoạn cố định từ nông thôn lên đô thị. Thứ hai, thay thế hàng nhập khẩu là cơ chế biến nhu cầu mua sắm thành năng lực sản xuất địa phương. Khái niệm trung tâm nhất của Jacob là thay thế hàng nhập khẩu. Khi một thành phố bắt đầu làm ra một hàng hóa hoặc dịch vụ mà trước đó phải nhập từ nơi khác, thành phố không chỉ giảm một khoản mua hàng bên ngoài. Nó tích lũy kiến thức kỹ thuật, tay nghề lao động, mạng lưới cung ứng, thiết bị, tiêu chuẩn và khách hàng liên quan đến hoạt động mới. Jacobs minh họa cơ chế này bằng trường hợp Tokyo phát triển sản xuất xe đạp sau thời kỳ phụ thuộc vào xe đạp nhập khẩu. Điều đáng chú ý là bà không coi thay thế nhập khẩu đơn thuần là chính sách bảo hộ do nhà nước áp đặt. Trọng tâm của bà là một quá trình học hỏi thực tế diễn ra trong đời sống kinh tế đô thị khi người buôn bán, thợ sửa chữa, nhà cung cấp và người dùng nhận ra rằng hàng hóa có thể được sản xuất tại chỗ. Nếu hoạt động mới thành công, nó còn có thể tạo sản phẩm để xuất sang các thành phố khác. Những nơi nhập sản phẩm đó lại có cơ hội phát triển các phiên bản sản xuất riêng hoặc tạo ra ngành phụ trợ mới. Do đó, tăng trưởng không phải chỉ là bán nhiều hơn một mặt hàng có sẵn. Nó là quá trình mở rộng năng lực, làm những việc trước đây địa phương chưa làm được. Jacob cũng ngầm cảnh báo rằng một đô thị chỉ tiêu dùng hàng từ bên ngoài mà không liên tục tạo năng lực thay thế phù hợp sẽ khó duy trì sức sống kinh tế lâu dài. Thứ ba, đa dạng ngành nghề tạo ra công việc mới qua các sự kết hợp không thể dự báo hoàn toàn. Jacobs định nghĩa phát triển kinh tế không phải là việc tăng quy mô của những công việc cũ, mà là quá trình bổ sung công việc mới vào những hoạt động đang tồn tại. Bà tóm lược trực giác này bằng công thức D cộng A dẫn đến nhiều D. Trong đó, một hoạt động mới được thêm vào sự phân công lao động sẵn có sẽ làm phát sinh nhiều dạng phân công lao động hơn. Công thức mang tính sơ đồ, nhưng giúp làm rõ cơ chế mà bà quan tâm. Một ngành mới hiếm khi xuất hiện từ khoảng trống. Nó thường dùng lại kỹ năng, nguyên liệu, máy móc, hiểu biết thương mại và các mối quan hệ đã được hình thành trong những ngành cũ. Khi các năng lực khác nhau nằm gần nhau trong thành phố, việc kết hợp chúng trở nên dễ hơn. Từ đó, một cải tiến nhỏ có thể sinh ra nhà cung cấp chuyên biệt, dịch vụ sửa chữa, công cụ mới, cách phân phối mới, rồi cuối cùng là những doanh nghiệp độc lập. Jacob gọi đây là các sự tách nhánh sáng tạo về kinh tế. Cách nhìn này giải thích vì sao bà coi trọng sự phong phú của hoạt động hơn là chỉ số chuyên môn hóa đơn lẻ. Một thành phố sống bằng một hay hai ngành lớn có thể đạt năng suất cao trong ngắn hạn, nhưng dễ tổn thương khi nhu cầu hoặc công nghệ đổi hướng. Ngược lại, một nền kinh tế có nhiều lĩnh vực giao cắt tạo ra nhiều điểm xuất phát hơn cho công việc mới. Đây là lý do đa dạng trong sách không phải khẩu hiệu quy hoạch mà là điều kiện vận hành của đổi mới. Thứ tư, những bất tiện và doanh nghiệp nhỏ đôi khi có giá trị vì chúng giữ lại không gian cho thử nghiệm. Một điểm tinh tế trong lập luận của Jacobs là sự phân biệt giữa hiệu quả sản xuất tức thời và điều bà gọi là những sự kém hiệu quả có giá trị. Trong một hệ thống quá tập trung, hoạt động được chuẩn hóa để giảm chi phí, tăng sản lượng và loại bỏ những khâu bị xem là dư thừa. Jacob không phủ nhận lợi ích của hiệu quả, nhưng cho rằng nếu mọi hoạt động đều bị tổ chức theo một khuôn tối ưu duy nhất, nền kinh tế sẽ mất các cơ hội thử nghiệm. Những xưởng nhỏ, nhà cung cấp phân mảnh, phương thức làm việc chưa hoàn hảo hoặc nhu cầu chưa được phục vụ trọn vẹn, có thể trở thành nơi người ta học cách làm một việc khác. Chúng tạo khoảng trống để một người lao động, thương nhân hay doanh nghiệp biến kỹ năng cũ thành sản phẩm mới mà không cần kiểm soát toàn bộ một ngành. Vì thế, Jacobs quan sát rằng các ngành nhỏ và không đồng nhất có thể sinh ra nhiều nhánh công việc hơn những cấu trúc bị thống trị bởi vài tổ chức khổng lồ. Lập luận này không có nghĩa mọi sự lãng phí đều tốt hay thành phố nên duy trì tình trạng vô tổ chức. Ý chính là chính sách và quy hoạch không nên đánh giá mọi hoạt động chỉ bằng hiệu suất ngắn hạn. Khi làm mất các mạng lưới nhỏ, không gian sản xuất linh hoạt và sự đa dạng nghề nghiệp, một thành phố có thể vô tình làm suy yếu năng lực thích nghi dài hạn. Phát triển, theo Jacobs, cần cả trật tự vận hành lẫn những cơ hội chưa được chuẩn hóa hoàn toàn. Cuối cùng, thành phố suy thoái khi sự đơn điệu kinh tế làm đứt quá trình thích nghi và đổi mới từ lý thuyết về công việc mới. Jacobs giải thích suy thoái đô thị như sự thất bại trong việc tiếp tục đa dạng hóa. Một thành phố có thể từng giàu lên nhờ một ngành chủ lực, một loại hàng xuất khẩu hoặc một lợi thế lịch sử. Tuy nhiên, lợi thế ấy không bảo đảm tương lai nếu các hoạt động khác không phát triển xung quanh nó. Khi một ngành lớn suy giảm, nền kinh tế đơn điệu sẽ thiếu kỹ năng, doanh nghiệp phụ trợ và thị trường nội địa đủ rộng để tạo hướng đi mới. Jacobs đối chiếu các nơi bị chi phối bởi vài ngành quy mô lớn với các nơi có nhiều nhà sản xuất và hoạt động liên kết đa dạng hơn. Điều bà muốn nhấn mạnh không phải là thành phố phải tránh mọi doanh nghiệp lớn. Vấn đề là sự phụ thuộc quá mức khiến thành công của cả địa phương bị buộc vào quyết định công nghệ hoặc thị trường của một số ít tổ chức. Bà cũng liên hệ sức khỏe kinh tế với cách thành phố xử lý quan hệ giữa nhập khẩu và sản xuất nội địa. Nhập khẩu mang đến ý tưởng, hàng hóa và tiêu chuẩn mới, nhưng nếu không được chuyển hóa thành năng lực địa phương, chúng chỉ làm tăng sự lệ thuộc. Vì vậy, lời giải không phải đóng cửa với bên ngoài, mà là duy trì khả năng học hỏi từ bên ngoài và biến tri thức ấy thành công việc mới tại chỗ. Góc nhìn này vẫn hữu ích khi đánh giá các thành phố phụ thuộc vào một ngành sản xuất, du lịch, tài nguyên hay một nhóm nhà tuyển dụng lớn. Kết luận, The Economy of Cities phù hợp nhất với người học và làm trong quy hoạch đô thị, kinh tế phát triển, địa lý kinh tế, chính sách công và nghiên cứu về đổi mới. Doanh nhân, nhà phát triển địa phương và những người quan tâm đến tương lai kinh tế của nơi mình sống cũng có thể thu được một khung tư duy hữu ích. Giá trị thực tiễn của sách không nằm ở một bộ công thức chính sách sẵn dùng, nó nằm ở những câu hỏi sắc bén mà Jacob đặt ra, như địa phương đang tạo ra công việc mới nào, năng lực nào đang được xây dựng từ nhu cầu nhập khẩu và nền kinh tế có quá lệ thuộc vào một vài ngành hay không. Người đọc cũng được nhắc rằng phát triển cần các liên kết cụ thể giữa kỹ năng, doanh nghiệp, thị trường và hoạt động hàng ngày, chứ không chỉ cần vốn đầu tư hay các dự án quy mô lớn. So với nhiều sách kinh tế đô thị dựa chủ yếu vào mô hình định lượng, Jacob nổi bật nhờ cách quan sát phát triển từ dưới lên, qua sự hình thành công việc và sự phân công lao động trong đời sống thành phố. Cách viết dựa nhiều vào ví dụ, đôi chỗ có thể tạo cảm giác dài và ít hệ thống đối với độc giả muốn bằng chứng thống kê chặt chẽ. Đặc biệt, giả thuyết về nguồn gốc đô thị và nông nghiệp vẫn là điểm gây tranh luận. Dù vậy, sự táo bạo của tác phẩm nằm ở việc thay đổi đơn vị phân tích từ quốc gia hay ngành đơn lẻ sang thành phố như một hệ sinh thái học hỏi. Vì thế, đây là cuốn sách đáng đọc để mở rộng cách nhìn về nguồn gốc của tăng trưởng hơn là để tìm một lời giải giản đơn cho mọi vấn đề đô thị. Nếu bạn muốn ủng hộ Jane Jacobs, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!